Rồi, xin mời quý vị ổn định. Rồi, bây giờ chúng ta sang tới số 32. Số 32. Cái phần số 32 này đó, thì nó chỉ khác ở phần số 31. Ở một điểm đó, là cái phần số 31 là cái người mà có túc mạng thông này đó. Người có túc mạng thông này biết được một kiếp của trái đất. Nhưng mà phần số 32 đó, thì cái vị Sa môn Bà La môn này biết được 10 kiếp của trái đất. Tức là cái năng lực mà thiền định rồi đi vào thần thông của vị này đó thì mạnh hơn vị trước. Vị trước có khả năng lui về quá khứ một kiếp trái đất. Còn cái vị này đó có cái năng lực lui về 10 kiếp quả đất. Thì xin quý vị nghe. Trường hợp thứ hai, có những vị Sa môn Bà La môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỳ kheo, ở đời này có vị Sa môn hay Bà La môn nhờ nhất tâm. Quý vị thấy chữ nhất tâm vậy? Nhất tâm đây tức là cái tâm định đó, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật. Chúng ta thì phóng dật dữ lắm, còn những cái vị mà đã đắc cái thiền định rồi đó thì là cái phóng dật nó ngừng lại rồi. Nhờ chánh ức niệm, chánh ức niệm này tức là chánh niệm đó, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, bốn thành kiếp hoại kiếp, năm thành kiếp hoại kiếp, mười thành kiếp hoại kiếp. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ thế này, còn những loại hiểu tình kia, lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỳ kheo, đó là lập trường thứ hai. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số những vị Sa môn, Bà La môn chủ trương thường trú luận và chấp ngằng bản ngã và thế giới là thường đoạn. Như vậy đó, qua các cái vị hành giả mà đắc thiền định và đắc thần thông, tùy theo mức độ mà những vị này có thể ngay trong cái kiếp sống này, những vị này đi về quá khứ, đi về quá khứ, đi về quá khứ của chính mình để thấy lại rõ ràng cái tiền kiếp của mình. Thì bây giờ quý vị đọc những cái tài liệu mà về luân hồi đó thì quý vị cũng thấy rõ, cũng biết rõ rằng là cái chuyện mà chúng ta tái sanh, chết rồi tái sanh, chết rồi tái sanh thì là cái chuyện có thật. Và đồng thời đó là chúng ta cũng thấy rõ thế này, tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là nó mất đi đó thì hoàn toàn nó không có mất, nó có cái hồ sơ lưu trữ hết. Tôi dùng cái chữ đó để cho quý vị hiểu, mà cái hồ sơ lưu trữ này nó không viết bằng giấy, nó cũng không có, nó cũng coi như là nói về thì quý vị hiểu, giống như nó có trong cái vi tính vậy. Nhưng mà quý vị mở cái vi tính ra, quý vị không thấy nó nằm chỗ nào hết, tại vì không. Nhưng mà khi khởi động cái vi tính đó đúng vào cái điều kiện của nó thì trên màn hình nó sẽ hiện ra tất cả những gì mình đã lưu trữ, phải vậy không? Thì cái sở hữu tưởng của mình đó, quý vị sẽ không thấy nó đâu, trong cơ thể này không có, ngoài không gian này không có. Nhưng mà khi cái điều kiện nó phát sanh, tức là giữa các căn và các trần này, khi nó phát sanh thì những cái vị này đó thì đi vào trong cái pháp, tức là cái đi dùng cái nội tâm của mình đi trên cái dòng sở hữu trưởng thì trở về quá khứ là có thể đọc rõ ràng. Như quý vị hiểu là Bà Diếp Ba Ma cũng đã đi về quá khứ được, Bà Diếp Ba Ma cũng đã đi về tương lai được, đọc được cái bản mà coi như là bản tuyên bố, bản gì đó, tức là bản tuyên bố mà nhậm chức tổng thư ký Liên Hợp Quốc của của ông U Thăng là bà đọc trước một tháng. Một tháng trước khi mà Ngài U Thăng nhận chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thì bà Deep Bama đã đọc được cái bài diễn văn này và có ghi băng trở lại. Và một tháng sau khi ông U Thăng đọc cái bản mà tuyên bố nhậm chức này đây á, thì so lại không có sai chữ nào cả. Thì quý vị hiểu cái năng lực mà thiền định này rất là lớn lao. Cho nên á, là cái sự hiểu biết của những cái vị chư thiên này, đầu tiên là vị này còn ở cõi dục đó, thì vị này cũng là một cái người bình thường, nhưng là một hành giả đã đắc định và tu tu được thần thông. Và vị này khi chết thì chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi Phạm Thiên. Những vị này có cái năng lực hiểu về cái đời sống quá khứ, thấy chính xác như vậy chứ không phải do suy nghĩ. Thì khi chính xác như vậy đó thì quý vị này đó là khẳng định rằng là những cái gì mà mình đã lưu chuyển, thứ nhất là lưu chuyển trong các cõi mình đã sống ở thế gian này, thì các cõi ở thế gian là thường còn, không có mất. Và cái bản ngã của mình á, khi mà chết đi sống lại trong nhiều kiếp, vô lượng kiếp như vậy á, thì cái bản ngã này vẫn thường còn. Và đó chính là cơ sở của cái thuyết trường tồn hay là thường kiến. Vậy hiểu này chưa? Thì cái này đó là cái nguyên nhân thứ hai này đó, để mà khẳng định cái học thuyết này một lần nữa rất là vững vàng nơi những cái vị mà đã thấy, đã biết rõ ràng chứ không phải do suy luận. Cái cơ sở vững chắc của nó là như vậy. Bây giờ chúng ta cố gắng sang một phần nữa rồi nghỉ. Tới số 3, chắc chúng ta đọc tới số 4 rồi chúng ta nghỉ luôn, tại vì nó cũng giống nhau. Trường hợp thứ 3 này đó thì nó giống như trường hợp của cái số 31, nên chỉ khác nhau là nó lên tới 40 kiếp trái đất. Tức là hồi đầu tiên là 1, 10, bây giờ lên tới 40. Trường hợp thứ 3, những vị sa môn hay bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và cho rằng bản ngã thế giới là thường còn. Này các tỳ kheo, ở đời này có những vị sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ bất phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như 10 thành kiếp quải kiếp, 20 thành kiếp quải kiếp, 30 thành kiếp quải kiếp, 40 thành kiếp quải kiếp, 50 thành kiếp quải kiếp. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sinh được đến chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và chi tiết. Người ấy nói bản ngã và thế gian là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm, vân vân, tôi đã nhập định như vậy. Khi tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được nhiều kiếp sống quá khứ, 10 thành kiếp quải kiếp, 40 thành kiếp quải kiếp. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sống với tên như thế này, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những nhặt điểm và chi tiết. Người ấy nói bản ngã thế gian là thường trú, là bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, chúng vẫn thường trú. Như vậy đó thì cái mà phần mà nói là thế giới đó, thì tôi nói là cái thế gian là 31 cõi. Còn cái mà gọi là cái hữu tình á, hữu tình đây á, thì nói là chúng sinh. Thì chúng sinh là chỉ quải cái sắc này thôi, hoại cái xác này thôi. Còn đó là cái tâm thức của chúng sinh đó đó thì vẫn tồn tại. Thì bây giờ ngừng chỗ này chút xíu để giảng trước khi quý vị về đó. Là quý vị nghe như thế này thì quý vị thấy là người ta đâu có nói sai. Có phải đúng vậy không? Ngay mình bây giờ nè, thì cái 31 cõi này vẫn còn mà. Có phải vậy không? Thì cái con người nè mà nó lưu chuyển trong 31 cõi này thì con người nó vẫn còn đó mà. Phải không? Phải vậy không? Nhưng mà cái đó mà cái thâm sâu của nó đó là nó không có cái bản ngã này. Nó không có cái bản ngã này. Nó không có cái bản ngã này là tại vì sao? Tại vì ta cứ tưởng là cái con người có cái linh hồn. Người ta nói vậy nè, cái khi mình chết á thì coi như cái thân này nó hoại rồi, đồng ý rồi. Nhưng mà cái linh hồn, ai cũng có cái linh hồn hết. Và cái linh hồn này á, nó sẽ đi vào trong một cái thân khác. Rồi cái thân khác rồi nó hoại đi thì cái linh hồn này nó vào cái thân khác nữa, rồi nó hoại đi rồi nó đi vào cái thân hình khác, rồi nó lại hoại đi. Thì như vậy cái linh hồn nó còn, thì cái linh hồn đó chính là cái bản ngã, quý vị hiểu không? Còn 31 cõi này á thì cõi nào nó cũng còn nguyên hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi cõi chư thiên nó cũng còn nguyên hết. Thì như vậy nó là thường còn đúng rồi, bây giờ còn sai chạy chỗ nào nữa? Mà những vị này là thấy rõ, biết rõ chứ không có mơ hồ. Thì vậy tại sao mình nói lại là không đúng? Thì xin trả lời quý vị đây. Là không phải cái linh hồn của chúng ta nó đầu thai. Không phải cái linh hồn. Chúng ta không dùng cái chữ linh hồn. Mà ở đây đó là cái thức quả. Quý vị nhìn đây. Khi mà các cái tâm bất thiện nó hoạt động thì nó lôi kéo những cái tâm sở bất thiện này đó cùng hiển lộ với nó để hoạt động. Khi nó hoạt động rồi đó thì cái tâm quả nó trổ sanh á là bảy cái tâm quả đây. Thì trong bảy tâm quả đó nó có một cái tâm quả để đi tái sanh, đó là tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện, vô nhân. Và đó, khi chúng ta làm các cái điều thiện đây thì đây là tám cái tâm thiện hữu nhân nó phát sanh. Thì tám cái tâm thiện này nó làm cái nhiệm vụ đi tái sanh. Và tâm của những cái vị mà đắc thiền đây là cái tâm quả đây nó cũng làm cái nhiệm vụ đi tái sanh. Còn những người làm cái điều thiện mà nó yếu ớt đó, mà nó không có mạnh mẽ đó, thì nó cũng tái sanh bằng cái tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện, vô nhân đây. Thì như vậy đó, nó không phải chính là cái linh hồn của mình nó lại đi tái sanh nữa, mà nó tái sanh bằng cái tâm quả. Quý vị hiểu chưa? Và cái tâm quả này Tâm Tâm vẫn thường dùng cái ví dụ đó là chúng ta là cái người học sinh. Khi chúng ta đi học từ đầu năm cho đến cuối năm thì tất cả những cái điểm của các môn đó cộng lại thì chúng ta lấy cái bản kết quả đó để mà chúng ta lên lớp hay ở lại lớp hay bị đuổi ra trường. Quý vị hiểu cái này chưa? Thì cái tâm quả mà trong cái giờ của mình đi trái sanh đó, thì tất cả những cái việc mà chúng ta đó gieo trồng khi chúng ta ứng xử với tất cả những cái quả của mình đó, thì nó sẽ tạo thành những cái quả trong tâm. Thì những cái quả trong tâm này đó, trong chú giải có nói rằng đó, nó giống như là chúng ta có một cái chuồng bò và chúng ta nhốt những cái con bò này trong đây, tức là những cái quả mình làm đó, nó nhốt vào đây. Thì đây nó có cái cửa. Tới cái giờ mà cái cánh cửa này mở ra đó, thì nếu cái con bò nào nó đứng gần ở chỗ này mà nó muốn ra thì nó sẽ đi ra. Còn không á, trong cái đám bò này nè, con nào mà nó mạnh nhất thì nó tung chuồng nó sẽ ra. Như vậy chúng ta tạo ra rất nhiều tâm quả, nhưng chỉ có một tâm quả đi tái sanh. Thì cái tâm quả này có thể là trong cái giờ cận tử này thì nó mạnh vào cái lúc cuối thì khi mở cửa nó đi ra, hoặc là trong cái đám này cái nào mạnh nhất thì nó đi ra. Nhưng mà khi mà một mình nó đi ra mà nó đi tái sanh á, thì quý vị nên nhớ rằng trong cái tâm quả đó đó nó chứa được hết. Tại sao nó chứa được hết? Thì quý vị nhìn cái tâm quả đây, quý vị hãy nhìn cái con số ở đây. Khi ở trên này đó, những cái tâm này đó là quý vị gieo đó, thì những cái mà sở hữu mà đi kèm với nó bằng cái con số này 38, 37, rồi 36, thì ở dưới này đó là cái tâm quả của nó sẽ đi kèm tới đây nè. Nó là 33, 32, rồi là 31, vân vân, nó sẽ đi kèm theo đây. Thì đó, khi mà nó trổ thành cái tâm quả đó, thì những cái sở hữu đó nó có mặt, hầu hết nó đều có mặt, thì nó ẩn chứa này trong đó. Thành ra khi một cái tâm quả mà nó đi ra đó, thì nó chứa như thế này. Tôi có thể nói về để quý vị hình dung vậy. Ví dụ như đây là một cái cọng sen vàng. Khi quý vị lấy một con dao, quý vị cắt cái thiết diện nó, tức là mình cắt một cái khoanh mỏng, thì quý vị để lên, thì nơi đây đó, thì quý vị sẽ thấy là những cái sở hữu nó sẽ nằm như thế này. Những cái sở hữu nó nằm, nó xếp ở trên cái thiết diện đó, nó xếp như thế này. Khi chúng ta cắt một cái thiết diện thì nó xếp như thế này, hiểu không? Nhưng mà khi quý vị không cắt cái thiết diện mà quý vị bẻ cái ngó sen đấy ra, quý vị kéo nó ra, thì quý vị sẽ thấy những cái sợi dây tơ, hiểu không? Những cái sợi dây tơ, thì những cái sợi dây tơ này đó thì chính là những cái sở hữu đi với nó đấy. Ví dụ như cái sở hữu tưởng chẳng hạn, sở hữu tư chẳng hạn, thì là nó là những cái tế bào mà nó nằm khít vào nhau. Nó nằm khít vào nhau, nó nối như thế này, quý vị hiểu chưa? Cho nên mình cắt một thiết diện thì mình thấy thế này, mình bẻ ra thì mình kéo mà thấy có sợi. Thì như vậy nó là cái dòng chảy. Thì trong cái dòng chảy đó nó chứa hết tất cả. Nó chứa hết tất cả những cái mà từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Thì như vậy cái kiếp này của chúng ta, khi chúng ta ứng xử thì cái thiện và cái bất thiện này nè, nó trổ sanh ở trong tâm của mình á, là nó chỉ tăng lên thôi. Có phải vậy không? Thì khi nó tăng lên như vậy á, thì cái mà mình á là ngày hôm qua thôi, với cái mình ngày hôm nay nó cũng khác nhau rồi. Tại ngày hôm qua đó là một ngày mình tu thiền, ngày hôm nay đó mình phải tiếp xúc ra ngoài, thì đủ thứ cái chuyện để cho cái tâm ma của mình nó nổi lên. Quý vị thấy rõ chưa? Thì ngày hôm nay đó mình nhập kho đó toàn những cái đồ mà nó hư hỏng không. Nhưng ngày hôm qua đó là mình nhập kho là toàn những cái đồ quý báu. Rồi ngày mai thì cuộc đời nó cứ như thế, mà nó luôn luôn nó có sự thay đổi. Thì như vậy đó, cái mà gọi là linh hồn đó, mà nó bất biến thì nó không có bất biến. Có phải vậy không? Nhưng mà những cái tâm quả này nè, nó thêm những cái tốt lành, hoặc là nó tăng trưởng những cái không tốt lành, thì nó luôn luôn nó có mặt. Hoặc là những cái thiện pháp của mình đó, nó càng lúc nó càng mạnh mẽ lên, do cái con đường tu tập của mình đó, thì nó khác. Và nó khác ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ từ một người bình thường vậy, mình có thể trở thành một hành giả đắc định và có thể có thần thông. Từ một hành giả đắc định này nè, mình có thể chuyển hóa để mà đi vào nhập dòng thánh. Thì như vậy nó có cái sự biến chuyển, nó có sự thay đổi khôn lường, và cái cuộc đời của chúng ta đó nó gọi là lên bổng xuống trật. Trong cái tu tập của mình nó không phải một cái con đường nó đi lên như thế này. Tôi nói là nó dao động cái hình chữ chi. Nó dao động như một cái làn sóng, nó xuống rất sâu, nó lên rất cao, có khi là nó ở cái mức độ điều hòa. Cho nên mình hành trì là để giữ cái mức độ dao động nhẹ thôi, và để cho cái dao động thiện nó lên, còn những cái dao động này nó xuống thấp, ít thôi. Còn nếu không nó xuống rất sâu, rồi nó đào lên, nó xuống rất sâu, mà nó không lên cao được, mà nó lên được cái mức bằng rồi nó lại hạ xuống. Thì cái hoạt động cái tâm thức mình như vậy, thì như vậy không có một linh hồn bất biến, mà nó có một cái thức quả đi đầu thai. Và cái thức quả này nó có thay đổi, có cái sự biến chuyển không lường. Quý vị hiểu chưa? Và nơi cỡ 31 cõi này, nó cũng không phải là cái cõi này nó giống như đúc, như cái hồi mình mới sinh về đây. Từ thí dụ như bây giờ mình nói trên thế gian này đi, làm trên thế gian này thì nó rộng lớn quá. Bây giờ tôi nói trên quả địa cầu này thôi, trên quả địa cầu này. Bây giờ khi mà chúng ta nói chẳng hạn, bây giờ ở nước ngoài sướng hơn ở nước mình. Mình nghĩ vậy đi. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy thiên tai nó xảy ra cái chỗ đó. Ví dụ cái chỗ đó là địa điểm du lịch, bây giờ sóng thần nó xảy ra. Mình là người giàu có, mình sung sướng, mình tới đó để mình hưởng những cái ngày nhàn rỗi, nhưng là chết trong cái sóng thần đó. Trong khi mấy người nghèo thì ở đây lo đi cài, đi bừa, đi ăn thì còn sống nhăn răng không có chết. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi bây giờ mình giàu, mình có tiền, mình ở biển cho nó mát. Đó, thì bây giờ đó biển nó bắt đầu nó dâng nước lên thì nó nửa đêm nó trôi cái nhà đi. Thì quý vị thấy phước ở đâu mà họa nó ở đâu chưa có thể nói được. Thành ra tuy cái thế gian này á, tiếng nó còn đó nhưng nó thay đổi luôn luôn. Và cái chúng sinh khi đến cư trú vậy đó, nói rằng chỗ đó tốt nhất nhưng chưa hẳn là tốt nhất. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ đó theo cái tiên đoán của những cái nhà mà về địa chất học đó, thì có đăng trên cái tờ báo ở Úc tôi có xem đó, là 10 thành phố lớn nhất trên thế giới này đó, thì 8 thành phố nằm trên cái con đường của địa chấn, nghĩa là động đất sẽ sụp đổ hết. Và bây giờ đó là những cái nhà làm phim người ta đã kịp thời ra một cái phim mới nhất để mà nói về những cái cơn động đất khủng khiếp nhất trong những ngày sắp tới. Và quý vị hiểu là gần đây đó thì là núi lửa nó đã phun khói tro lên. Và theo như cái thống kê thì cái thiệt hại đó là chỉ 6 ngày đóng cửa phi trường thôi thì cái thiệt hại nó lên trên 1 tỷ đô la, trên một gì đó, trên 1 tỷ đô la. Và một số cái nhà mà coi như là phi cơ mà nhỏ đó thì có thể là có nguy cơ phá sản. Và cái tình hình này hoàn toàn không yên ổn cho bất cứ đâu. Thì như vậy ngay cái chỗ mà mình đang sống đây đó, thì có ai dám bảo đảm rằng là cái thế gian này đó là nó không thay đổi không? Cái thế gian này luôn luôn thay đổi và tâm thức chúng ta luôn luôn thay đổi. Cho nên nó không thể nói là nó thường còn. Không thể nói nó là trường tồn. Nó có mặt đấy rồi nó lại thay đổi từ trong cái phẩm chất của nó, và nó có thể là coi như là đi đến cái chỗ mà gọi là không đây. Nó đang trong thời kỳ hoại đây, và nó có thể đến cái thời kỳ không đó. Thì khi mà tôi đi giảng đó thì có một số Phật tử hỏi đó, bây giờ người ta nói là cái trái đất, tức là cái thế giới này đó, là nó đi vào cái chỗ là coi như nó tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ trong cái đạo Phật nghĩ sao? Thì tôi nói là trong kinh điển không có nói ngày tháng, nhưng có nói những hiện tượng. Những hiện tượng mà nó đi đến cái hoại của cái quả đất. Thì cái thứ nhất đó là phải coi là người ta chết tập thể như thế nào. Tức là chết cái đám đông nó chết như thế nào. Thì quý vị thấy bây giờ khủng bố chết nè, chiến tranh chết nè. Rồi coi cái hiện tượng nè, động đất chết nè, sóng thần chết nè, núi lửa chết nè, hạn hán chết. Bây giờ cái tình trạng hạn hán là kinh khủng lắm. Quý vị biết là ở Úc đó có những cái nơi mà khi mình đến đó nó cái nước nó khan hiếm đó, mình rửa cái mặt về phải lấy cái thau hứng cái nước đó để ra mà tưới cỏ, không thôi nó nóng quá chịu không được. Đó, xài rất là tằn tiện mà học trò nhỏ nó vô trong trường đó thì cô giáo nói là tụi con là chỉ được tắm có 5 phút thôi. Mà phải làm cho đúng cái này về để đồng hồ mà tắm. Thì mấy cái nàng nhỏ nhỏ đó vô thì ta làm nghiêm túc, người ta để cái đồng hồ rồi ta lo ta thay quần thay áo gì đó không biết. Ta xối nước, ta chà xà bông, ta thấy hết 5 phút rồi ta mở cửa ta ra. Ta nói mami ơi, hết 5 phút rồi bây giờ con mới làm sao, con không dám tắm nữa vì cô giáo nói chỉ được có 5 phút thôi. Thì quý vị thấy ông đầu cổ mà xà bông không. Thì mami mới nói thôi con vô tắm đi, hôm nay mami không tắm để 5 phút đó cho con. Thì nó mới yên tâm nó vô tắm tiếp. Hiểu không? Tức là phải giáo dục cho mấy cái đứa nhỏ nó như vậy. Và mỗi một nhà như vậy đó là đều có một cái thùng đựng nước mưa và nhà nước trợ cấp 50%. Tiết kiệm nước. Và bây giờ người ta đang nghiên cứu đó, dùng cái nước thải ra đó để mà làm cái nước sinh hoạt trở lại. Mà một nghiên cứu thứ hai là dùng nước biển. Thì bây giờ cái nước biển này kinh phí rất là mắc. Mà những cái chất thải đó để ra thì đi ở đâu? Những cái dòng sông đó, nó khô cạn, nó phơi mình lên. Thì những cái hiện tượng này nó báo hiệu là cái kiếp trái đất nó ở vào trong cái chỗ hoại. Một cái thứ hai nữa, hãy coi con người. con người chết vì tai nạn xe cộ rất là nhiều. Dù thống kê ở Việt Nam mình đó, thì cái tai nạn xe cộ mà chết mỗi năm đó, nhiều cũng như là trong chiến tranh thôi, có khi hơn, tính tổng kết có thể hơn. Và cái thứ hai nữa là cái tuổi mà thọ thai của cái người nữ đó, nó xuống thấp chừng nào thì cái quậy nó càng hiện rõ ra. À, trong kinh có nói là khi mà ở tuổi đó 8, 9, 10 tuổi mà nó bắt đầu nó thọ thai đó, thì cái khi đó là cái tuổi thọ con người tụt xuống và ta chết dưới nhiều hình thức, và do đó là cái quậy của này nó sẽ tiếp theo nữa. Thì như vậy để cho quý vị thấy rằng không có một cái gì bền vững và không thể nói là có linh hồn trường tồn. Bởi vì linh hồn trường tồn á, là một con chó sẽ tái sinh con chó, con bò sẽ tái sinh con bò, ma sẽ làm ma hoài, người sẽ làm người hoài, thấy không? Mà người với cái giai cấp nào thì cứ cái giai cấp đó hoài, thì đó không có sự trường tồn đó, mà luôn luôn có sự biến động, có sự thay đổi. Và những cái hiện tượng này nó thay đổi luôn, và cái phẩm chất của 31 cõi này nó cũng thay đổi, nó không thể nào không có sự thay đổi được. Và khi chúng ta hiểu nó có một cái sự thay đổi như vậy thì chúng ta không có vướng mắc vào trong cái học thuyết về vấn đề thường còn hoặc là gọi là thường trú luận này. Đó, thì hiểu như vậy để chúng ta còn có một cái niềm tin rằng, một cái niềm tin rằng là do cái tâm thức chúng sinh luôn luôn có cái sự thay đổi như vậy đó mà chúng ta có thể có sự thay đổi tốt. Tức là luôn luôn nó có sự thay đổi, và cái sự thay đổi này chúng ta có quyền chọn lựa là làm tốt nó hoặc làm xấu đi, thì chúng ta có quyền chọn lựa làm tốt. Và khi tất cả những cái thiên tai mà nó xảy ra, tất cả những cái biến cố nó xảy ra, thì cái người mà còn trụ vững trong cái biến cố đó đó là chỉ được che chở bằng chính cái phước của mình, bằng chính cái điều lành của mình, còn ngoài ra không có gì cứu mình hết. Bây giờ tiền bạc cũng không xoay sở được, không làm sao được á. Quý vị coi cái phim mới nhất quý vị thấy, giờ có tiền mua vé lên máy bay, rồi lên máy bay đó thì là coi như là gió lốc ở trên không trung á, thì nó cũng dạt xô xuống, rồi nó rớt xuống rồi á, thì ở dưới này là coi như là lên bất cứ cái xe gì đó thì cái động đất mà khi nó ùng ùng nó nứt cái đất ra như thế này đó thì tất cả đều sụp đổ hoàn toàn hết, không có thể tồn tại được. Chỉ duy có cái phước của mình thôi thì mới bảo vệ được cái mạng sống của mình. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng tất cả trong cái đời sống mà thuộc về cái tâm thức của con người cũng như 31 cõi ở thế gian này luôn luôn có sự thay đổi, và sự thay đổi này nó là một cái tai họa của con người, nhưng nếu con người hiểu biết thì nó là cái điều tốt đẹp cho con người, bởi vì con người sẽ thay đổi trên cái tinh thần hướng thiện và tinh thần hướng thượng của mình, thì đó là cái con đường mà chúng ta thoát ra khỏi tất cả những cái hiểm họa ở thế gian. Xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha puma eva naga mahidika punyan no anumodang tu chirang ra kang tu sa sanang akasatha cha puma hatha deva naga mahidika punyan no anumodang tu chirang ra kang tu ra jano akasatha cha puma hatha deva naga mahidika punyan no anumodang tu chirang ra kang tu nyata yo akasatha cha puma hatha deva naga mahidika punyan no anumodang tu chirang ra kang tu panino akasatha cha puma hatha deva naga mahidika punyan no anumodang tu chirang ra kang tu no sada chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu, do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu